Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm tuần báo do Thụy My biên soạn phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, một tuần lễ với những thay đổi đến chóng mặt từ bên kia Đại Tây Dương là mối quan tâm chính của các tuần báo châu Âu. Trên trang bìa của International là hình vẽ hai ông Donald Trump và Vladimir Putin trong chiếc áo choàng đen phù thủy ngồi trước bàn cờ. Xa xa là lá cờ Ukraine và châu Âu chạy tít Ukraine, châu Âu bị loại ra ngoài cuộc chơi. Tương tự với hình ông Trump và Putin đang đối thoại, Lesbeth nhận định Ukraine, châu Âu lép vế. The Economist chọn hình vẽ trang bìa là chiếc bàn chài nổi tiếng của ông chủ Điện Kremlin. Ở đầu mút là Trump và Putin, nhấn mạnh đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất của châu Âu. Cũng với ảnh ghép giữa Tổng thống thứ 47 của Mỹ và nhà độc tài Moscow Leon Novanov chạy tựa trang bìa Ukraine, cuộc mặc cả vĩ đại là Khoa Hebdo lại ra số đặc biệt. Le Pen đưa chân dung Tổng thống Zelensky đầy ưu tư với dòng tích lớn động viên hãy đứng vững.
Báo Le Pen nhận định là không có cơn ác mộng nào tệ hại hơn cho Tổng thống Zelensky như thế. Bị Hoa Kỳ bỏ rơi trong khi châu Âu chưa thể trợ giúp, không được tham dự vào cuộc thương lượng giữa Trump và Putin. Bị đặt trước chuyện đã rồi dưới áp lực chiến trường, Tổng thống Ukraine vẫn tìm được sức lực để từ chối đề nghị về đất hiếm của phía Mỹ. Nhưng ông quá đơn độc trong đêm đen vô tận, theo Le Pen.
Tại Munich, đại biểu những nước vẫn coi Hoa Kỳ là đồng minh choáng váng, mặc cho chiến tranh thương mại, tham vọng của Trump về Greenland, Canada, Panama, nhiều người vẫn còn hy vọng. Rồi đến loan báo cuộc gặp Mỹ-Nga không có Ukraine lẫn châu Âu, chiếc búa tiếp theo giáng xuống là những cáo buộc của ông Vance. Trong một thời gian quá lâu, châu Âu lo cho phúc lợi xã hội thay vì quốc phòng, ngỡ rằng hòa bình vĩnh viễn được người Mỹ bảo vệ, đến nỗi quân đội Anh chỉ có đạn đủ dùng trong vài ngày, Pháp không thể bảo vệ một chiến tuyến xa quá 80 km, Đức thì không đủ trang bị. Ngay từ 2007, Putin đã có những tuyên bố thù địch với phương Tây. Từ 2008 đã tấn công Georgia, nhưng 17 năm sau châu Âu vẫn chưa tỉnh giấc. Việc Washington thông báo nói chuyện tay đôi với Moscow không chỉ thô bạo mà còn nguy hiểm, làm tinh thần của những người lính đã chiến đấu anh dũng với kẻ địch mạnh hơn suốt 3 năm qua có thể xuống thấp, gây chia rẽ trong các nước NATO, khiến Putin dấn lên, và nhất là chưa đàm phán đã dâng lên tận miệng tất cả những gì mà Nga đòi hỏi, thậm chí còn nhiều hơn.
Tổng thống Donald Trump muốn hành động nhanh nên sẵn sàng nhượng bộ mọi thứ, thậm chí bỏ rơi khu vực Đông Âu. Ngoại trưởng Litva nhận xét là ông Trump không thể đơn phương hứa với Putin không mở rộng khối NATO, vì như vậy cần có sự đồng ý của tất cả các thành viên. Nhưng ông ta có thể rút Mỹ khỏi Sườn Đông, điều này cũng đủ tạo ra một tác động tương tự.
Con đường thênh thang mở ra cho kẻ săn mồi Putin, tình hình còn có thể tệ hơn cả Munich 1938. Hồi đó, hai thủ tướng Chamberlain của Anh và Daladier của Pháp thỏa hiệp để có thời gian tái vũ trang, nhưng đã sai khi nghĩ rằng tặng một mảnh của tiệp khắc cũng đủ để con quái vật quốc xã hài lòng. Ngày nay ngược lại, Hoa Kỳ có sức mạnh vô song, chẳng việc gì phải sợ Moscow. Quân đội Nga đánh mãi 3 năm qua vẫn không khuất phục được Kiev. Nhưng Tổng thống Mỹ chừng như lại thích Putin với sự cai trị độc tài, khả năng thao túng bầu cử để tại vị hầu như vĩnh viễn, làm giàu cho bản thân và phe của ông ta. Cũng có thể ông Trump muốn tách Nga khỏi liên minh với Trung Quốc, nhưng Tập và Putin quá cần nhau để giữ vững chế độ. Đối với châu Âu, sự hiếu chiến của Putin cộng với sự bỏ rơi của Hoa Kỳ là mối đe dọa tồn vong. Để tồn tại, châu lục phải chứng tỏ mạnh mẽ và đoàn kết là nhiệm vụ lịch sử vô cùng nặng nề.
Le Nouvel Lopes ngậm ngùi đã 3 năm rồi. 3 năm kể từ cái ngày đáng nguyền rủa 24 tháng 2 2022 khi Tổng thống Nga Putin khởi động cuộc chiến tranh tổng lực đẫm máu và tàn bạo trên lãnh thổ nước láng giềng Ukraine. Mọi người đều nhớ câu trả lời của Tổng thống Zelensky khi người Mỹ đề nghị chạy trốn, đó là tôi cần đạn dược chứ không cần một chiếc taxi.
Người Ukraine lao vào cuộc chiến đấu vệ quốc với lòng can trường chưa từng thấy. Châu Âu sau sự sững sờ ban đầu đã biết nhất trí trừng phạt Putin, hỗ trợ Kiev. 3 năm sau, cần nhận ra một thực tế là châu Âu không biết nắm lấy cơ hội thời Biden để trợ giúp đúng mức Ukraine. Còn giờ đây, ông Trump không chỉ hành xử như mafia đòi chân nạp nguồn đất hiếm để được bảo kê mà còn muốn nói chuyện trực tiếp với Putin. Một món quà ngoài mong muốn cho kẻ đang bị tòa án hình sự quốc tế truy nã. Zelensky, Putin, Trump, người tốt, kẻ ác và ông Trump tham gia một cuộc mặc cả đầy bi kịch trong khi cuộc tàn sát tiếp diễn. Phía Ukraine, Wall Street Journal cho rằng có 80.000 chiến sĩ hy sinh, còn phía Nga thì tình báo Anh đánh giá số thiệt hại lên đến 200.000. Tất nhiên ai cũng muốn hòa bình, nhưng một thỏa thuận tồi theo kiểu Trump có thể cổ vũ Putin lại tấn công các láng giềng, thậm chí đe dọa toàn châu Âu. Vẫn phải quay lại với câu ngạn ngữ Latin, nếu muốn hòa bình hãy chuẩn bị chiến tranh. Phải chăng nên tịch thu hẳn các tài sản Nga đang bị đóng băng ở các ngân hàng thay vì chỉ sử dụng tiền lời, và cùng đi vay 500 tỷ đô la cho quốc phòng, xây dựng một quân đội châu Âu, châu lục phải chủ động với định mệnh của mình.
Tuần báo L'Express nhắc lại câu nói của Henry Kissinger vào thời điểm sắp trở thành Ngoại trưởng Hoa Kỳ năm 1970, đó là châu Âu có số điện thoại nào hay không? Nửa thế kỷ sau, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không buồn gọi cho Chủ tịch Liên hiệp châu Âu bà Ursula von der Leyen, nhưng lại trò chuyện một tiếng rưỡi đồng hồ với người đồng chí Vladimir Putin để quyết định số phận của Ukraine, coi châu Âu như không tồn tại.
Hồi tháng 8 2022, trả lời L'Express, sau 6 tháng chiến đấu, ông Zelensky khẳng định mục tiêu tái lập đường biên giới cũ. Người cựu diễn viên hài trở thành nhà lãnh đạo chiến tranh bày tỏ lo ngại phương Tây sẽ mệt mỏi trước một cuộc chiến có nguy cơ kéo dài. 3 năm sau, mối lo thành sự thật và chú Sam, đúng hơn là bác Trump, chuẩn bị ra đi. Tổng thống Mỹ mơ đến giải Nobel hòa bình. Nay hòa bình có thể trong tầm tay, nhưng thật là thảm hại. Phải chăng đã quá trễ, hồi tiếp đã có thể hình dung nhà độc tài Putin nung nấu trả thù, sẽ không tha Georgia, Moldova, các nước Baltic hoặc Ba Lan, châu Âu được tặng giải Nobel hòa bình hồi cuối năm 2012 phải tỉnh thức vào lúc mạng xã hội do Mỹ thống trị và có sự can thiệp của Nga, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên. Nhưng để nói không trước Washington và Moscow cần có sức mạnh kinh tế và quân sự. Tác giả Alan Minh đề nghị Pháp nên chia ra lá bài sức mạnh nguyên tử. Khác với các nước lớn châu Âu khác, Pháp không phải là cường quốc quân sự quy ước mà là cường quốc nguyên tử duy nhất của Liên hiệp châu Âu, đặc biệt là hoàn toàn độc lập với Hoa Kỳ. Anh Quốc tuy cũng có vũ khí hạt nhân nhưng Mỹ cũng cùng cầm chìa khóa, hoặc là Pháp chỉ dùng đến vũ khí quy ước với ngân sách và phương tiện hạn chế, hoặc sử dụng sức mạnh nguyên tử để răn đe. Cùng với Anh có sự đồng ý của Mỹ để bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi ngưng bắn và cho các nước châu Âu khác.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Châu Âu phải phản ứng như thế nào trước việc Trump và Putin phá hoại trật tự quốc tế sau đệ nhị thế chiến là vấn đề cũng được The Economist đặt ra. Châu Lục vừa trải qua một tuần lễ đen tối nhất kể từ sau khi bức màn sắt thời chiến tranh lạnh sụp đổ.
Ông Trump cáo buộc Ukraine gây chiến, nói Tổng thống Zelensky là độc tài và lại còn có ý định tái lập quan hệ với Putin trong một cuộc họp thượng đỉnh long trọng ở Trump Tower hay Quảng trường Đỏ chăng. Nga là một cỗ máy chiến tranh sở hữu số vũ khí nguyên tử lớn lao, nhưng là một nền kinh tế trung bình đang xuống dốc. Châu Âu cần ý thức được thế mạnh của mình, dù tăng trưởng chậm, nhưng châu Lục vẫn là người khổng lồ kinh tế và thương mại, có nhân tài đông đảo và có kỹ năng, nay cần gia tăng sức mạnh quân sự. Cũng trên The Economist, bà Sanna Marin, cựu thủ tướng Phần Lan, nhấn mạnh châu Âu phải thoát khỏi ảo tưởng nguy hiểm là mình yếu đuối. Các thành viên NATO của châu Âu có tổng GDP là 23.000 tỷ đô la, gấp 10 lần qua so với Nga. Trong 6 tháng qua, Nga đã bị lăng nhục ở Syria, không thể đánh bật nổi 3 lữ đoàn Ukraine khỏi khu vực Kursk và chịu hơn 200.000 thương vong khi tiến quân một khoảng cách chỉ bằng từ trung tâm London đến phi trường Heathrow. Những bước tiến của Nga trên chiến trường trong năm qua là rất nhỏ, phải trả giá bằng hơn 4.000 thương vong của binh lính trên mỗi cây số. Theo một nghiên cứu mới nhất của Viện Tony Blair, thêm 40 tỷ đô la mỗi năm cho hỗ trợ quân sự cho Ukraine chỉ tương đương 0,2% GDP của các thành viên NATO châu Âu. Với những tổn thất cực lớn và nền kinh tế bấp bênh, chiến tranh tiếp diễn cuối cùng sẽ đưa Nga vào thảm họa quân sự và kinh tế.
Trước mắt, châu lục phải có tiếng nói thống nhất khi trao đổi với Ukraine, Nga và Hoa Kỳ, tăng cường cấm vận Moscow cho dù Mỹ có giảm nhẹ trừng phạt. Đơn phương sử dụng hơn 200 tỷ đô la của Nga đang đóng băng để giúp Ukraine tiếp tục chiến đấu và tái vũ trang trong lúc viện trợ của Mỹ đang cạn dần.
Về trung hạn, nếu không còn trông cậy vào Mỹ thì phải sở hữu phi cơ vận tải hạng nặng riêng, hệ thống hậu cần, giám sát, nói chung là tất cả, nên bắt đầu thảo luận về cách thức Anh và Pháp sử dụng vũ khí nguyên tử để bảo vệ châu lục sẽ vô cùng tốn kém. Chi quốc phòng có thể lên đến 4-5% tổng sản phẩm nội địa, nhưng tỷ lệ này là bình thường trong thời chiến tranh lạnh. The Economist đánh giá sẽ phải chi thêm hơn 300 tỷ euro một năm, một phần trong số đó có thể từ việc huy động tín dụng chung hoặc từng nước. Bên cạnh đó phải giảm phúc lợi xã hội.
Cơn ác mộng mà Putin và nay là ông Trump gợi ra buộc châu Âu phải thay đổi cách tổ chức vốn đang làm chậm lại việc ra quyết định. Nhân tố quan trọng như Anh Quốc không được tính đến, các nước như Hungary có thể thường xuyên có hành động phá hoại, còn Tây Ban Nha luôn ngần ngại không muốn tái vũ trang.
Tất cả chừng như phi lý, NATO trên thực tế là liên minh thành công nhất trên thế giới từ trước đến nay. Trong bài xã luận Munich hay đầu hàng, Le Pen nhắc lại hồi năm 1938, Churchill đã đả kích ông Chamberlain sau khi ký thỏa thuận Munich. Ông có sự chọn lựa giữa chiến tranh và sự ô nhục. Ông đã chọn ô nhục và nay thì có luôn chiến tranh. Năm 2025, sau một sự đầu hàng mới, Hoa Kỳ nhận lãnh ô nhục, nhưng chính châu Âu phải chịu đựng chiến tranh.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ gia tăng sức ép đòi thu hồi số tiền đã viện trợ cho Ukraine. Thủ tướng Anh cố gắng thuyết phục Donald Trump hậu thuẫn cho Kiev có lợi cho Hoa Kỳ. Tàu sân bay Pháp tập trận với quân đội Philippines ở Biển Đông. Vatican bác bỏ tin đồn giáo hoàng từ nhiệm dù tình trạng sức khỏe nguy kịch. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một tạp chí thế giới đó đây do Chi Phương biên soạn với chủ đề chính: chỉ trong một tháng Donald Trump làm xáo trộn nước Mỹ như thế nào? Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tổng thống Donald Trump đã khiến nước Mỹ xáo trộn như thế nào sau một tháng lên cầm quyền? Ukraine cầm cự trước Nga được bao lâu nếu Mỹ quay lưng? Tại Campuchia, tính mạng của hàng ngàn người bị đe dọa vì Hoa Kỳ ngừng hỗ trợ và phá bom mìn. Bắc Triều Tiên mở cửa trở lại, tiếp đón khách du lịch quốc tế. Trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí thế giới đó đây tuần này.
Hôm thứ Năm vừa qua 20 tháng 2, Tổng thống Donald Trump đánh dấu một tháng quay trở lại Nhà Trắng. Những tuần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông được đánh dấu bằng việc bổ nhiệm nội các gây nhiều tranh cãi, nhất là vị trí Bộ trưởng Quốc phòng của Pete Hegseth với cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện. Ông Trump cũng gây chú ý bằng cách đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Hoa Kỳ, gây ra sự phản đối trong nước và từ Tổng thống Mexico. Với khẩu hiệu được duy trì từ nhiệm kỳ đầu America First, Tổng thống Trump đã mở ra nhiều mặt trận thương mại với Canada, Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu bằng các chính sách thuế quan để bảo vệ thị trường nội địa. Tháng đầu tiên của chính quyền Trump cũng cho thấy vai trò của tỷ phú Elon Musk đứng đầu bộ hiệu quả chính phủ với các quyết định sa thải hàng loạt, cắt giảm nhiều khoản hỗ trợ nước ngoài của Hoa Kỳ.
Giáo sư Robert Collins thuộc Đại học DeLaval của Hoa Kỳ ví tháng đầu tiên của Trump giống như tuần trăng mật ở Nhà Trắng. Trả lời tạp chí Newsweek, ông Collins giải thích, Trump ở nhiệm kỳ 2 đã hành động nhanh chóng và phá vỡ mọi thứ để xây dựng lại chính phủ theo hình ảnh của mình. Bởi vì ông Trump hiểu rằng một khi dư luận bắt đầu chống lại mình thì sẽ dần mất đi những người ủng hộ trong Đảng Cộng Hòa Quốc hội ở các bang dao động vì họ sẽ lo lắng về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của mình. Như vậy, ông ấy có rất ít thời gian để hoàn thành chương trình nghị sự. Về phần mình, bà Anne Dessin, chuyên gia về chính trị Hoa Kỳ, giảng viên tại Đại học Paris-Nanterre, trả lời RFI Pháp ngữ nhận định như sau. Hiện tại tỷ lệ ủng hộ Donald Trump vào khoảng 50%, nhưng đang bắt đầu giảm xuống vì tỷ lệ lạm phát đang tăng trở lại. Cuộc truy quét người di cư, những người nhập cư không giấy tờ, khiến cho những người này phải kín tiếng, sợ hãi và ngừng tiêu dùng. Ở một số thành phố, các cửa hàng cố gắng giữ khách có nguy cơ phải đóng cửa hàng loạt, thêm vào đó đe dọa tăng thuế quan hay sự trả đũa của các nước khác đối với Hoa Kỳ cũng có thể khiến tình trạng lạm phát trầm trọng hơn. Những lời hứa của ông Trump đã tác động nhiều đến cử tri, những người do dự vì họ cho rằng chính quyền Biden không quan tâm đầy đủ đến những vấn đề lạm phát và sức mua. Nhưng hiện giờ, họ nhận ra rằng là giá trứng đã tăng gấp nhiều lần. Ông Trump cũng bắt đầu thừa nhận là sẽ có chút khó khăn, nhưng vì một mục đích tốt và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Như mọi khi, tức là ổn là nhờ có ông Trump. Về đối ngoại, sự can dự của Donald Trump vào cuộc chiến ở Ukraine cũng đã gây ra nhiều tranh cãi khi nguyên thủ Mỹ quay lưng lại với đồng minh châu Âu, bắt tay với Nga, gạt Ukraine khỏi bàn đàm phán hòa bình, thậm chí còn đưa ra những tuyên bố sai lệch gây sốc, ví dụ như cho rằng chính Ukraine đã khai mào cuộc chiến chứ không phải Nga xâm lược. Ông Trump cũng chỉ trích những viện trợ cho Ukraine được cấp bởi chính quyền của Biden. Không còn sự yểm trợ của Hoa Kỳ, Ukraine có nguy cơ chỉ cầm cự được 6 tháng là tối đa trước đà tiến của Nga, theo nhận định từ Trung tướng Igor Romanenko của lực lượng vũ trang Ukraine, giải thích với trang Al Jazeera, và châu Âu cũng không thể thay thế viện trợ của Mỹ. Kể từ đầu cuộc chiến, Hoa Kỳ đã chi số tiền khổng lồ cho Kiev, theo Le Monde, là khoảng 70 tỷ đô la, chưa tính các khoản trợ cấp trực tiếp. Với những thiết bị quân sự như hệ thống phòng không, chống tên lửa Patriot được bố trí xung quanh các hạ tầng nhạy cảm hoặc là tại thủ đô Kiev. Để hệ thống Patriot hoạt động thì cũng cần rất nhiều tên lửa đánh chặn và cũng là do Mỹ cung cấp. Sự thay đổi lập trường của Hoa Kỳ cũng có thể ảnh hưởng đến việc chuyển giao F-16 cho Ukraine, vốn chỉ vừa mới bắt đầu không lâu, hoặc đến những hỗ trợ liên quan đến chia sẻ thông tin tình báo và an ninh viễn thông của Ukraine. Cho đến nay thì vẫn chưa có tuyên bố công khai nào được đưa ra về việc này. Quỹ USS của Hoa Kỳ bị đóng băng cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các vệ tinh Starlink. Không ai rõ Elon Musk có duy trì mạng lưới để vận hành các thiết bị đã được gửi đến Ukraine hay không.
Tại Đông Nam Á, theo AFP, việc Hoa Kỳ ngừng viện trợ nước ngoài đã tác động một phần đến các hoạt động giả phá mìn tại Việt Nam và cả Campuchia, nơi mà bom mìn do chiến tranh để lại trong 3 thập kỷ vẫn tiếp tục đe dọa cuộc sống của hàng ngàn người.
Từ nhiều năm qua, Hoa Kỳ đã tài trợ cho các hoạt động dọn dẹp những nơi bị mìn và các loại đạn dược chưa nổ đe dọa. Trong chiến tranh Việt Nam, Hoa Kỳ đã thả hàng ngàn tấn bom vào Campuchia vì cho rằng nước này chứa những kẻ nổi loạn cộng sản. Từ năm 1979, bom mìn đã khiến ít nhất 20.000 người chết tại nước này. Với chính sách mới của chính quyền Trump, một phần hoạt động giả phá mìn đã bị tạm ngưng, tác động đến công việc của 1.000 nhân viên và chuyên gia làm việc tại khu vực rộng 1.600 km2 là nơi sinh sống của gần 1 triệu người. Sau thông báo của Hoa Kỳ, Trung Quốc, một đồng minh lâu năm của Campuchia vào tháng này, đã hứa hỗ trợ 4,4 triệu đô la cho các hoạt động này. Tuy nhiên, hỗ trợ của Bắc Kinh chỉ gần bằng một nửa khoản tiền mà Washington cung cấp, tức là gần 10 triệu đô la mỗi năm. Campuchia là nước đã tiến hành các hoạt động giả phá mìn trên diện tích rộng nhất vào năm 2023, tương đương với khoảng 167 km2. Được coi là chuyên gia trong lĩnh vực này, Phnom Penh đã hỗ trợ đào tạo cho Ukraine khử mìn do cuộc chiến với Nga để lại.
Tại châu Á, tuần vừa qua cũng đánh dấu sự trở lại của những khách du lịch đầu tiên tại Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã đóng cửa biên giới từ 5 năm qua khi đại dịch COVID-19 nổ ra, khiến nước nước bị cô lập với thế giới.
Trong khi khách du lịch Nga được phép vào Bắc Triều Tiên từ tháng 2 năm 2024, sau khi Moscow và Bình Nhưỡng thắt chặt quan hệ, quốc gia này vẫn đóng cửa với khách du lịch từ các nước khác, ngay cả với khách Trung Quốc, từng chiếm 90% lượng khách vào Bắc Triều Tiên trước đại dịch. Ngày 18 tháng 2 vừa qua, một công ty du lịch Trung Quốc cho biết là đã được Bình Nhưỡng bật đèn xanh, cho phép mở các tour du lịch đến khu vực Rayon, gần biên giới với Nga và Trung Quốc. Đây là khu vực duy nhất được thiết lập để đón du khách nước ngoài từ năm 1991. Ông Rowan Bird là điều hành tour của công ty du lịch Young Pioneer Tour có trụ sở tại Trung Quốc, là một trong những khách phương Tây đầu tiên quay trở lại Bắc Triều Tiên trong tuần này. Trả lời nhà báo Nicolas Roca của RFI Pháp ngữ, ông Bird cho biết như sau.
Đại dịch COVID-19 vẫn hiện diện trong tâm trí của người dân Bắc Triều Tiên. Họ đo nhiệt độ tại cửa khẩu, hỏi xem tình trạng sức khỏe ra sao và thực hiện tất cả các biện pháp kiểm tra để chắc chắn rằng không ai gây ra vấn đề nào cho hệ thống y tế của nước này. Người dân rất vui mừng khi thấy những khách du lịch khác, không phải là người Nga. Ai cũng mong đợi rằng Bình Nhưỡng sẽ sớm mở cửa trở lại đón khách, có thể vào tháng 4.
Tất cả các du khách đến Bắc Triều Tiên đều phải đăng ký với các tour du lịch có hướng dẫn viên, được Bình Nhưỡng phê duyệt, không được tự đi du lịch một mình. Du khách phải tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt, bao gồm các hạn chế về chụp ảnh, nói chuyện và giao lưu với người dân địa phương. Các tour thường có giá khởi điểm từ 645 euro cho một khách và kéo dài 4 đêm tại Khazon. Theo nhiều báo cáo, có khoảng 5.000 khách du lịch phương Tây đến thăm Bắc Triều Tiên hàng năm trước khi nước này đóng cửa biên giới vì đại dịch. Việc mở cửa trở lại của Bình Nhưỡng cũng có thể là dấu hiệu cho thấy nhu cầu về ngoại tệ thay đổi trong chính sách ứng phó với đại dịch hoặc là nỗ lực nhằm tái hợp với cộng đồng quốc tế theo các điều kiện riêng của Bình Nhưỡng. Trong lĩnh vực văn hóa, Anh Quốc vừa mất đi quyền kiểm soát về sáng tạo của studio sản xuất phim James Bond vào tay tập đoàn Hoa Kỳ Amazon sau khi đạt được thỏa thuận với gia đình Broccoli, nhà sản xuất lâu năm của bộ phim huyền thoại, có sức ảnh hưởng lớn trong lịch sử của nền điện ảnh thứ bảy. Từ London, thông tin viên Emily Vang cho biết thêm thông tin.
Amazon đã mua lại studio James Bond MGM vào năm 2021, nhưng nhà sản xuất, kiểm soát sáng tạo thì vẫn nằm trong tay Anh Quốc. Barbara Broccoli và Michael Winston, con gái và con rể của Cuppy Broccolo, là nhà sản xuất phụ trách việc nhượng quyền phim từ năm 1962 cùng với Dr. No. Cả hai đều giám sát tất cả các loạt phim về điệp viên 007 từ năm 1995. Barbara Broccoli và Michael Winston quản lý việc nhượng quyền cho đến thứ năm khi Amazon lên nắm quyền, phụ trách các lựa chọn về nghệ thuật, ví dụ như là sáng tạo tương lai của James Bond. Jeff Bezos ngay lập tức đã yêu cầu những người theo dõi trên mạng xã hội đưa ra các gợi ý, không loại trừ các dự án phái sinh theo cách mà Disney đã làm với Star Wars. Barbara Broccoli tỏ ra nghi ngờ với chính sách nghệ thuật của Amazon, nhưng anh trai của bà thì hy vọng nghỉ hưu và nhà sản xuất cho biết muốn dành thời gian vào những dự án khác. Số tiền chuyển nhượng không được tiết lộ.
Emeline Vang, Londres, RFI.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây với chủ đề chỉ một tháng Donald Trump làm xáo trộn nước Mỹ như thế nào. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách với đề tài vòng 1/8 UEFA của Champions League hứa hẹn những trận chiến hấp dẫn của các đội bóng lớn.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, sau loạt trận playoff cuối cùng hôm 19 tháng 2 vừa qua, UEFA Champions League mùa này đã xác định được 16 câu lạc bộ giành quyền vào vòng 1/8. Vòng 1/8 của UEFA Champions League 2024-2025 sẽ chứng kiến nhiều cuộc đại chiến hấp dẫn của các đội bóng lớn. Có mặt ở vòng 16 đội vẫn là những cái tên của các làng bóng lớn ở châu Âu, La Liga của Tây Ban Nha và Premier League của Anh, Bundesliga của Đức cùng có 3 đại diện. Làng bóng Pháp và Hà Lan có 2 đại diện, Ý, Bỉ, Bồ Đào Nha chỉ còn lại 1 đại diện tiếp tục cuộc chơi. Kết quả rút thăm chia cặp đấu vòng 1/8 diễn ra tại trụ sở UEFA ở Nyon, Thụy Sĩ hôm thứ Sáu đã cho xuất hiện những cặp nội chiến kinh điển như Real Madrid gặp Atletico Madrid hay Bayern Munich chạm trán với Leverkusen. Làng bóng Pháp có 2 đội vượt qua vòng bảng nhưng vấp ngay vào các đối thủ lớn có bề dày kinh nghiệm và thành tích trên đấu trường châu Âu. Chúng ta gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui trong phần bình luận ngày hôm nay. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. UEFA Champions League đã xác định được 16 đội bóng vào vòng knockout và các cặp đấu cũng đã được ấn định. Trước hết nhìn lại kết quả của vòng playoff vừa kết thúc, theo ông thì có những điểm nhấn nào đáng chú ý?
Kết thúc cái loạt trận playoff đó, kết quả bất ngờ nhất là 3 cái đội bóng của Serie A đều là những cái tên tuổi rất là lớn, là Juventus, Atalanta và AC Milan đã không có mặt ở cái vòng 16. Và như vậy chỉ còn có mỗi Inter là có mặt thôi. Cái thứ hai nữa là cái trận cầu đinh á, giữa cái đội Real Madrid và Manchester City á, thì nó đã không có cái bất ngờ nào xảy ra trên cái San Bernabeu, bởi vì Kylian Mbappe đã làm một cái hat-trick và để có một cái kết quả chiến thắng là 3-1, và Man City đã phải rời cái cuộc chơi, và đó là cái đội duy nhất ở trong cái đội hạt giống số 1 không có mặt. Thứ ba nữa là Paris Saint-Germain nã pháo vào khung thành của Brest 7 bàn ở trong cái trận lượt về này và đã tạo một cái tỷ số rất là cách biệt trước cái đội bóng cùng ở Ligue 1, và kể cả hai lượt đi về với một cái tỷ số quá đậm, tức là 10-0, thì điều đó cho thấy rằng là nó có khác biệt về mặt đẳng cấp quá chênh lệch, mặc dù là Brest đã chơi rất tốt ở những cái vòng bảng Và cái trận mà Monaco thì cũng đối đầu với Benfica thì đó là một cái màn rượt đuổi rất là tỷ số thật thú vị, nhưng mà tiếc là Monaco đã không có thể tạo cái sự cách biệt và đành để kết quả hòa 3-3 và chung cuộc là bị loại, thì cũng là một cái điều rất là đáng tiếc. Bayern Munich rồi và Paris Saint-Germain thì cũng đã, như chúng ta đã dự báo trước đây, là họ tiếp tục lọt vào vòng trong. Thì như vậy ở cái vòng 16 sau cái kết quả này đó, thì ba cái giải lớn của châu Âu á, Premier League rồi Bundesliga và La Liga thì đều có 3 đội. Serie A thì chỉ còn có 1 đội, Ligue 1 thì có 2 đội, nhưng mà 2 đội của Ligue 1 thì lại gặp những cái đối thủ ở cái vòng 16 này rất là nặng cân. Hà Lan thì lại có 2 đội, thì điều đó là rất là thú vị, tức là PSV và Feyenoord vào, Bồ Đào Nha thì có Benfica, Bỉ thì cái câu lạc bộ Bruges vẫn tiếp tục vào. Thì điều đó cho thấy rằng là cái kết thúc của cái loạt trận playoff nó mang lại kết quả rất là thú vị.
Với cách thức và kết quả bốc thăm chưa cặp đấu vòng 1/8 đã xuất hiện sớm những cuộc nội chiến lớn của La Liga và Bundesliga. Ông phân tích thế nào về hai cặp đấu Real Madrid gặp Atletico Madrid cũng như Bayern Munich gặp Leverkusen?
Những cái cuộc đối đầu ở cái vòng 16 này là những cuộc đối đầu mà chúng ta nói là nó nảy lửa ở cái vòng này đó. Thì chúng ta thấy thứ nhất á, những cái trận mà chúng ta gọi là derby, Madrid lại gặp Atletico Madrid, thì coi như đó là một trận đấu nội bộ. Tuy nhiên á, phải thấy rằng là trong những cái trận gần đây nhất đối đầu giữa hai cái đội này đó, thì Atletico cho thấy rằng là họ không phải là một cái đối thủ mà dễ dàng đối với là Real, mặc dù là Real Madrid nói về cái kết quả mà đối đầu á, mà toàn cục thì rất tốt, nhưng mà gần đây nhất á, thì là Real Madrid không phải là có thể nhỉnh hơn được Atletico, cho nên người ta đang chờ đợi đối đầu ở La Liga rất là thú vị. Tương tự như vậy thì ở Bundesliga, Bayern Munich gặp Bayer Leverkusen, thì đây cũng là một cái cặp mà rất là duyên nợ. Bayern Munich thì giàu thành tích, nhưng mà Bayer Leverkusen 1-2 mùa gần đây đó, khi họ gặp Bayern Munich thì đó là một cái sự hứng khởi và họ luôn có cái kết quả tốt. Thì hai cái cuộc đối đầu này là những cuộc đối đầu mà người ta chờ đợi.
Trong khi đó thì nhiệm vụ của hai đại diện Pháp, Paris Saint-Germain và Lille thì lại trở nên khó khăn hơn.
Riêng đối với các đội bóng của Pháp á, thì phải nói là đây là một cái rất là khó khăn. Paris Saint-Germain sau khi đã bước vào cái vòng 16 này, họ lại gặp cái đội mà đang nghĩa là có phong độ rất là tốt và được mang cái tên là vua đấu cúp của English Premier League. Do đó cho nên Paris Saint-Germain sẽ rất là khó khăn khi đối đầu với mà Liverpool đang có phong độ tốt, cho nên Paris Saint-Germain nếu như có thể thắng được thì nó là một cái bất ngờ. Thì đấy cũng là một cái trận mà người ta cũng chờ đợi. Cái trận Lille gặp Borussia Dortmund thì nó cũng tương tự như vậy. Borussia Dortmund thực ra mà nói hiện tại đó là họ đang có phong độ tốt, và tính từ cái vòng bảng cho tới giờ phút này đó thì cầu thủ hiện nay đang ghi được tới 10 bàn là Sefu Gyanasri. Thì Gyanasri là một trong những cầu thủ mà đã chơi cho đội tuyển Guinea nhưng mà lại là gốc Pháp, và ở cái độ tuổi trẻ đó anh này là một trong những cầu thủ trong cái tuyển bắt đầu chơi từ U16 rồi U20 ở trong đội tuyển Pháp và trở về chơi cho đội tuyển Guinea. Thì đây là cầu thủ mà ghi đến 10 bàn, thậm chí là 10 bàn thì còn hơn cả Lewandowski, Rafinha rồi Erling Haaland nữa. Thì đó là điều cho chúng ta thấy rằng là Borussia Dortmund với những cái cầu thủ mà như vậy thì Lille sẽ gặp rất là khó khăn.
Ngoài các trận đại chiến ra thì các cặp đấu khác cũng hứa hẹn sẽ là những trận căng thẳng và khó đoán trước đấy chứ.
Còn lại thì những cái cặp đấu không phải là dễ dàng. Thí dụ như câu lạc bộ vô địch của Bỉ là Bruges đã loại Atalanta của Serie A và vào gặp Aston Villa. Aston Villa mặc dù là có cái giá trị trên thị trường nhượng cao hơn, tuy nhiên cũng không chắc là Bruges có cái dễ dàng khuất phục trước Aston Villa. Hay là hai cái câu lạc bộ Hà Lan đó, tức là PSV sau khi loại Juventus ở cái vòng knockout này thì sẽ vào gặp Arsenal. Arsenal thì phải nói là hiện nay trong hai mùa giải vừa rồi đó, đây là một cái đội mà thế lực rất lớn, đội có cái giá trị trên thị trường chuyển nhượng là bạc tỷ, cho nên là họ sẽ gây khó khăn cho PSV. Người ta nghĩ rằng là Arsenal có thể là sẽ có cái lợi thế hơn. Hay là cái đội thứ hai của Hà Lan là đội Feyenoord sau loại AC Milan, thì bây giờ lại gặp một cái đội khác của Syria là đội Inter. Inter hiện nay đang là cái đội có phong độ tốt, cho nên cũng được đánh giá cao hơn là Feyenoord. Thì hai đội Hà Lan có những cái kết quả mà gọi là thắng những cái đội ở Syria, nhưng mà vào đây thì gặp cái đội Inter thì Feyenoord có thể là sẽ khó mà viết tiếp được cái bất ngờ trước cái đại gia của Syria này. Benfica thì sẽ gặp Barcelona cũng là một cái khó khăn. Thì rõ ràng rằng là những cái trận đấu đó, đó là cũng được coi là có thể dễ thở hơn, nhưng mà tìm mặt cái yếu tố bất ngờ.
Ngay từ giờ người ta đã dự đoán được các câu lạc bộ có thể đi sâu hơn nữa vào giải, đó là những đội nào thưa ông?
Bây giờ người ta cũng đã có thể dự báo được trước rằng là những cái đội nào có khả năng đi tiếp. Và hiện nay đó thì giới chuyên môn đánh giá có lẽ rằng là với cái thuận lợi Barcelona gặp Benfica ở vòng 16 và sau đó họ nếu mà bước vào vòng tứ kết thì họ sẽ gặp cái cặp mà gọi là Borussia Dortmund và Lyon thì không nặng lắm. Do đó cho nên là Barcelona lại được đẩy lên trên là coi như là hiện nay là có triển vọng số 1. Barcelona, Real Madrid, rồi tiếp theo là Liverpool, Arsenal và Bayern Munich là 5 đội hiện nay đang được giới chuyên môn đánh giá là khả năng họ đi sâu và khả năng là những cái trận mà gọi là từ bán kết, chung kết là nằm trong 5 cái câu lạc bộ đó. Thì người ta dự báo vẫn là những cái đội lớn thôi. La Liga thì có Barcelona, Atletico Madrid, Premier League thì có Liverpool, Arsenal, Aston Villa, hay là Bundesliga thì có Bayern Munich, Borussia Dortmund và Bayern Leverkusen. Serie A thì chỉ có Inter Milan. Thì như vậy nếu như 8 đội này mà nó lọt vào đến cái vòng tứ kết thì nó không có gì bất ngờ. Nhưng mà bất kỳ một cái đội nào đó không phải nằm trong 8 đội này mà lọt vào tứ kết thì rõ ràng cái đội đó là cái đội ngựa về ngựa, và cái đó là cái bất ngờ.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ. Khép lại chương trình, mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu với quý vị các bản phóng tác lời Việt của Patricia Cagli, tác giả của Mưa trên biển vắng và Muôn đời thiết tha, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Góc vườn âm nhạc.
Thâm thiết bên anh, trọn đời bên anh, đi suốt đời rồi như bao nhiêu.
Cho dù tên tuổi của Patricia Cagli có lẽ vẫn chưa quen thuộc lắm với công chúng, nhưng giới yêu nhạc Pháp chắc hẳn đã từng nghe qua những bản nhạc của tác giả này qua nhiều giọng ca nổi tiếng như Dalida hay Daniel Guichard. Một số bài hát do Patricia Cagli đồng sáng tác cũng đã được đặt thêm lời Việt, chẳng hạn như giai điệu Tất cả cho anh hay Muôn đời thiết tha.
Tout ce que tu peux être pour moi, tu le sais par un simple regard. Cet amour dont je brûle pour toi, il éclate partout, tu peux le voir. Tout ce que je peux être pour toi, moi pourtant je croyais le savoir. Mais chaque fois que tombe le soir, mon amour est plus grand, il est immense.
Tên thật là Rosetta Ardito. Patricia Cagli sinh tại miền Nam nước Ý. Khi lớn lên, cô theo gia đình sang Bỉ định cư, nơi cha cô được tuyển làm thợ mỏ. Đến tuổi trưởng thành, cô bắt đầu đi hát, tham gia các liên hoan địa phương, nhưng không cho bố mẹ hay biết. Bất chấp lời khuyên của gia đình, cô quyết định rời nước Bỉ đến Pháp lập nghiệp. Thời gian đầu ở Paris tương đối khó khăn. Ban ngày cô làm công việc rửa chén, phụ bếp trong các quán ăn. Buổi tối, Patricia tham gia các buổi casting, ghi tên vào các cuộc thi hát với hy vọng ký được hợp đồng ghi âm đĩa nhạc. Dịp may đến với Patricia Cagli khi cô ngẫu nhiên gặp vợ của nhà sản xuất nổi tiếng Eddie Barclay. Nhờ vào sự gửi gắm của bà, Patricia được giới thiệu với nhóm sáng tác Leo Messier vào đầu những năm 1960. Sau vài lần ghi âm không thành công, cô thành danh vào năm 1963 với nhạc phẩm Demain tu te maries, Ngày mai anh lên xe hoa, từng được nữ ca sĩ Lệ Thu Amber Nguyễn phóng tác sang lời Việt. Trên đà thành công, Patricia Cagli ghi âm bản nhạc Je suis à toi Em thuộc về anh. Đây là phiên bản phong tác tiếng Pháp của nhạc phẩm tiếng Ý Non-Oleta Peramati, từng đoạt giải nhất vào đầu năm 1964 nhân kỳ liên hoan ca nhạc thành phố San Remo. Đi hát thứ ba cũng ăn khách không kém, mang tựa đề Ce que tu es pour moi. Đây cũng là một bản phong tác của một tình khúc tiếng Ý Tucina Cosa Grande. Có lẽ cũng vì Patricia là người gốc Ý, cho nên trong giai đoạn đầu sự nghiệp, cô thường hay chọn phong tác những giai điệu lời ca gần gũi nhất với mình. Trong tiếng Việt, nhạc phẩm này từng được phóng tác nhiều lần. Lời đầu tiên có tựa đề Anh là tất cả, lời của Julie Quang do Minh Xuân ghi âm. Lời thứ nhì là của tác giả Vũ Xuân Hùng, phóng tác thành giai điệu Muôn đời thiết tha do nữ ca sĩ Ngọc Lan trình bày.
Những thương yêu em mong chờ riêng nơi anh có bao nhiêu, chỉ một ánh mắt đắm đuối. Trái tim em là tình yêu đang dâng cao, chờ đến mãi mãi, ngỡ như anh đã hiểu biết rất rõ. Cứ mỗi khi ngày chiều xuống nắng đã tắt thì tình em thêm mênh mông trong muôn thiết tha.
Trong lúc đang thành công, bất đồng lại nảy sinh giữa Patricia Carli với nhà sản xuất Leo Messier. Hai người đã từng sống chung với nhau trong nhiều năm và quan hệ tình cảm khi xấu đi cũng ảnh hưởng đến sự hợp tác của họ. Vào đầu những năm 1970, Patricia Carli mới chuyển qua sáng tác cho nhiều nghệ sĩ cùng thời như Dalida hay Mireille Mathieu. Sau khi ly hôn, cô ít còn gặp nhà sản xuất Leo Messier và chủ yếu hợp tác với các tác giả nổi tiếng như Eddie Marnay. Cô thành công với nhạc phẩm Vivre pour toi, Mourir pour toi. Nhạc phẩm này từng được dịch sang tiếng Việt thành giai điệu mang tựa đề Tất cả cho anh do Kiều Nga trình bày.
Vắng chàng mây xám buồn ra vút trôi, có chàng tia nắng hồng ấm đôi làn môi. Cõi đời sẽ chẳng còn những tối đêm đen dài, tình yêu đã mang lại ánh mặt trời. Thế rồi em đến tựa giấc cuốn xoay, xoay tròn thế giới chàng biết bao đổi thay. Ơi hỡi chàng có biết rằng em đã dâng cho anh tình yêu rất chân thành.
Tuy thành công nhờ soạn nhạc và đặt lời cho khá nhiều bài ăn khách, nhưng vào giữa những năm 1970, Patricia Carli lâm bệnh nặng và buộc phải ngừng hẳn mọi công việc. Mãi đến năm 1978, khi căn bệnh có dấu hiệu thuyên giảm, thì Patricia lúc ấy mới cho phát hành một ca khúc mới và một cách bất ngờ đĩa hát này lại gặt hái được nhiều thành công. Nhưng niềm vui không được trọn vẹn bao lâu. Chỉ vài năm sau, căn bệnh ung thư tái phát và kể từ đó, các sáng tác của nghệ sĩ này trở nên khan hiếm. Patricia Carli xa lánh hẳn ánh đèn sân khấu và ống kính truyền hình. Album cuối cùng của cô được phát hành vào năm 2000, xen kẽ những bản nhạc nổi tiếng với một số bài hát mới. Và những dịp này, Patricia Carli đã nhận được giải thưởng dành cho những ngòi bút sáng tác xuất sắc của Hiệp hội các tác giả Pháp SACEM. Trong một số những bài hát nổi tiếng của Patricia Carli, có nhạc phẩm Je ne pourrai jamais t'oublier. Patricia đồng sáng tác bài này với nhạc sĩ trẻ tuổi người Bulgaria Emin Dimitrov cho nữ danh ca Nicoleta vào năm 1970. Giai điệu này sau đó được phóng tác sang tiếng Việt thành nhạc phẩm Mưa trên biển vắng và từng được nhiều nghệ sĩ ghi âm lại như Ngọc Lan, Như Quỳnh, Thủy Dung. Đối với công chúng, gương mặt của Patricia Carli có vẻ vẫn còn hơi xa lạ, nhưng giới yêu nhạc Pháp là nhớ thuộc lòng một số giai điệu mềm mại mượt mà của tác giả. Cho dù người phải đi xa, nhưng tim vẫn còn tất cả. Một lần chỉ thoáng nghe qua, muôn đời bỗng dưng thiết tha.
Mưa buồn mãi rơi trên điện xưa âm thầm. Ôi biển vắng đêm nào tiếng trao êm đềm. Cơn sóng nào khơi lên nỗi đau trong em bao nhiêu chiều lang thang một mình. Anh giờ đã như mây xa trôi phương nào, em còn mãi nơi đây ngồi ôm kỷ niệm. Ôi khác mình đêm nào bước chân đôi ta in hằn sau đã xóa.
Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Tổng thống Mỹ gia tăng sức ép đòi thu hồi số tiền đã viện trợ cho Ukraine. Thủ tướng Anh cố gắng thuyết phục Donald Trump là hậu thuẫn cho Kiev có lợi cho Hoa Kỳ. Tàu sân bay Pháp tập trận với quân đội Philippines ở Biển Đông. Vatican bác bỏ tin đồn giáo hoàng từ nhiệm dù tình trạng sức khỏe nguy kịch. Thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam liệu sẽ có nhà máy điện hạt nhân đầu tiên vào năm 2030 hay không? Tạp chí do Thanh Phương biên soạn, mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.